một người Hồi giáo nọ tìm đến với một vị giáo sĩ và nài xin: "Xin Ngài cầu nguyện cho tôi. Ngài hãy xin Chúa cho tôi được nên giàu có." Vị giáo sĩ trả lời: "Ngươi cứ về, ta sẽ cầu nguyện cho ngươi. Chúa sẽ nhậm lời ngươi." Một thời gian sau đó, người đàn ông trở lại gặp vị giáo sĩ để tạ ơn vì ông đã thành công trong công việc làm ăn và có nhiều của cải. Vị giáo sĩ khuyến khích: "Được lắm, ngươi cứ về, ta sẽ tiếp tục cầu nguyện cho ngươi." Năm tháng trôi qua, người đàn ông trở lại thăm vị giáo sĩ một lần nữa. Lần này, ông đã trở thành một người giàu có nhất trong vùng. Ông có nhà cửa, có ruộng vườn, có súc vật, và có cả những người tôi tớ nữa. Vị giáo sĩ lại khuyến khích: "Ngươi vẫn chưa được gì cả, ngươi cứ về, ta sẽ tiếp tục cầu nguyện cho ngươi." Một thời gian rất lâu sau đó, người đàn ông lại trở về thăm vị giáo sĩ. Nhưng lần này, ông đến với hai bàn tay trắng. Ông nói với vị giáo sĩ: "Thưa Ngài, hiện nay tôi không còn gì nữa, nhưng Chúa đã lấp đầy trái tim tôi sự kiên nhẫn và khiêm tốn." Nghe thế, vị giáo sĩ liền nói với tất cả sự hài lòng của ông: "Giờ đây, ta mới biết rằng lời cầu nguyện của ta đã được Chúa nhậm lời. Sự giàu có mà ngươi đang có trong tâm hồn, từ nay không ai có thể cướp lấy được." Quý vị, các bạn thân mến, đâu là sự giàu có đích thực mà người tín hữu Kitô chúng ta phải tìm kiếm? Thưa, đó là sự giàu có nội tâm, một sự giàu có phát sinh từ nhân đức, an bình, sự khiêm tốn, nhẫn nhục, từ sự cầu nguyện và quan hệ yêu thương của chúng ta với Chúa và với tha nhân. Để có được một cái nhìn như thế về sự giàu có, chúng ta cần phải lội ngược dòng đời. Thế gian đề cao sự giàu có bên ngoài. Thế gian chạy theo của cải, quyền hành và danh vọng. Nếu đọc Tin Mừng một cách nghiêm chỉnh, chúng ta sẽ thấy rằng Chúa Giêsu đòi hỏi con người một thái độ tận căn. Ngài khẳng quyết: "Ai không từ bỏ của cải, kẻ ấy không đáng làm môn đệ ta." Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng tất cả mọi thứ của cải mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người, kể cả trí khôn, sức khỏe, nghề nghiệp, tất cả đều chỉ là một phương tiện, chứ không phải là cứu cánh của cuộc đời. Tất cả những của cải ấy hữu ích nếu chúng ta biết sử dụng chúng, nghĩa là dùng chúng để làm cho cuộc sống trở thành nhân bản, công bình, huynh đệ hơn. Ngược lại, nếu chúng ta xem những của cải ấy như cứu cánh để đeo đuổi suốt cuộc đời, thì chúng sẽ biến chúng ta thành nô lệ. Đó là chân lý mà ai cũng biết, nhưng có lẽ không ai muốn sống theo. Tiên vàng hãy tìm kiếm Đức Thiên Chúa và mọi sự khác sẽ được ban cho các ngươi. Đó là khuôn vàng thước ngọc Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta. Ai sống theo lẽ khôn ngoan ấy sẽ không bao giờ thất vọng. Khi chúng ta có được niềm vui và an bình nội tâm, chúng ta có tất cả mọi sự. Lạy Chúa, chúng con đã thấy được chân lý của cuộc sống, nhưng chúng con không đủ can đảm để sống theo. Xin Chúa ban cho chúng con luôn được sáng suốt và nhạy cảm, để giữa những vất vả lao nhọc vì cuộc sống, chúng con nhận ra được đâu là những giá trị đích thực của nước Chúa. Xin ban cho chúng con ơn can đảm để luôn biết khước từ tất cả những gì ngược lại với nước Chúa và cướp mất niềm vui và an bình nội tâm của chúng con.
Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người, ân tàn trong sự chết. Cái chết của vực thâm sân si, của nhân danh vô lý, cha đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất sâu trong cuộc đời con người, vẫn hằn lên vết tích. Vết tích của ngạo nghễ u mê, của bon chen quyền thế, hèn mòn bị khinh chê. Chỉ cái chết từ bi, từ Giê-xu thấm giá đau, lộn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi, từ Giê-xu vô tội, thành muôn ơn cứu rỗi, hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại, đang ngủ giữa chúng ta, tô đẹp ngày tương lai. Ngài đang sống mãi trong tình mến không phai, xóa khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới tung reo khắp muôn nơi, cho cuộc sống giang đời. Đường đời sẽ tươi màu vì Giê-xu đang sống giữa mọi người chúng ta. Cách nào lớn lao như đời người với người, ân tàn trong sự chết. Cái chết của vực thâm sơn si, của nhân danh vô lý, cha đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất xa giữa lòng người với người, trong tình yêu nhân thế. Thế giới vẫn là những oan khiên, đào điên bao kiếp sống, mịt mù cõi hư không. Chỉ cái chết từ bi, từ Giê-xu thấp giá đau, lộn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi, từ Giê-xu vô tội, thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại, đang ngủ giữa chúng ta, tô đẹp ngày tương lai. Và Ngài đang sống mãi trong tình mến không phai, xóa khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới tung reo khắp muôn nơi, cho cuộc sống rạng ngời. Đường đời sẽ tươi màu vì Giê-xu đang sống giữa mọi người chúng ta.